นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Hôm nay là chúng ta sẽ triển khai tiếp cái phần mà cái lần vừa rồi á mình có nói tới. Thì cái cách mà nó hình thành từ cái thế giới như chân như thật, thế giới chân đế, mà nó biến thành cái thế giới tục đế như thế nào?Tức là qua cái diễn biến mà từ cái chân đế đến tục đế đó, là nó trải qua một cái quá trình mà nó hình thành. Thì mình để xem cái thứ là cái quá trình hình thành đó nó như thế nào. Cái quá trình hình thành này á, nếu mà mình mà phân tích một cách cục bộ á, thì cũng được. Nhưng mà thầy á, là thầy muốn phân tích.Cho nó ở một cái quy mô rộng lớn để mình nhìn có thể là mình nhìn thấy được cái sự hình thành tổng quát, mà trong đó đó là nó phát xuất từ cái điểm nào và nó đi đến cái điểm nào, và tại sao mà Đức Phật ngài dạy là tất cả các pháp là vô ngã. Đức Phật ngài dạy rất rõ ràng, pháp hữu vi là vô thường, pháp hữu vi là khổ.Còn tất cả các pháp, tức là dù hữu vi hay vô vi gì, cũng đều là vô ngã cả. Là Đức Phật là xác định như vậy. Thì Đạo Phật á, là nó khác một số tôn giáo khác, nhất là những cái tôn giáo mà đã có ở Ấn Độ vào cái thời đó. Thì tôn giáo nào cũng là nói là có cái ngã cả. Cho nên á, là cái mục đích tu tập là làm cho cái tiểu ngã bình thường của mình nó sẽ trở thành một cái đại ngã rất là vĩ đại, đại ca như vậy. Nhưng mà trong Phật giáo đó thì lại Đức Phật ngài lại nhận ra được một cái điều rất là lạ, đó là ngài thấy tất cả các và pháp đều là vô ngã. Vậy thì từ cái các pháp mà vô ngã, thế thì tại sao bây giờ chúng ta đều sống trong ngã hết trơn? Như vậy nó phải có một cái quá trình hình thành như thế nào đó mà mình phải nhận ra. Thì cái công việc của thiền á, thực ra chính là cái công việc nhận ra được cái quá trình hình thành cái ngã đó. Chẳng phải là thiền là một cái quá trình rèn luyện để đạt được một cái mục đích như mình muốn. Thầy luôn nhắc cái điều đó. Bởi vì thường á, là mình cứ nghĩ rằng làmình nghe nói là đi đăng ký hành thiền một cái chỗ nào đó, thì đầu tiên là mình cứ nghĩ rằng là mình sẽ vô học một cái pháp thiền, rồi qua cái pháp thiền đó mình sẽ rèn luyện một thời gian, rồi sau đó là mình sẽ đạt được một cái mức độ gì đó cao hơn, là cứ như vậy. Nhưng mà thầy không nói như vậy. Thầy nói rằng là thực ra tất cả các pháp vốn từ nó đã hoàn chỉnh rồi.Chỉ có cái bản ngã khởi lên mà nó quẩy nó ra thành ra là nó hư hỏng cái thôi. Thì bây giờ đó, cái quá trình mà nó hình thành cái bản ngã đó nó như thế nào thì mình phải thấy ra. Thì hôm nay á là thầy sẽ phân tích xem thử là cái sự hình thành nó đi như thế nào mà nó ra thành cái bản ngã được. Khi mà mình thấy được cái sự hình thành của bản ngã như vậy áthì mình cũng sẽ thấy ra được là cái sự hóa giải cái bản ngã nó như thế nào. Cho nên khi mà ngài Xá Lợi Phất á, mà ngài thấy ngài Asa Chi là một trong năm vị thánh A La Hán đầu tiên sau khi được nghe Đức Phật giảng cái bài kinh mà Tứ Diệu Đế, bài kinh mà mình gọi là kinh Chuộng Pháp Luân đó, tức là cái bài kinh đầu tiên mà Đức Phật ngài nói rõ ra cái chân lý, cái giác ngộ giải thoát và cái chân lý tuyệt đối nằm ở đâu, và cái luân hồi sinh tử, và cái thế giới mà bất toàn của chúng ta là nó phát sinh là do đâu, bất toàn và đau khổ là phát sinh do đâu, thì Đức Phật ngài nói về bảy kinh tứ diệu đế đó. Thì năm vị Kiều Trần Như đó là những người đầu tiên mà nhận ra được cái pháp đó và gọi là đắc quả vị A La Hán. Thì thầy cũng mở ngoặc về cái quả vị A La Hán chút, chẳng thôi nhiều người cứ đọc theo kinh sách đó, thì cứ nói rằng đó là A La Hán là tiểu thừa, còn Phật mới là Phật thừa gì đó đại khái vậy. Nhưng mà không phải tất cả những cái người giác ngộ, bây giờ mình nói chung, cho nên sau này thầy chỉ nói cái từ là giác ngộ giải thoát, chứ thầy không có nói là đắc cái gì cả, là để tránh cái chuyện là nói cái đắc cái này cái kia. Thực ra nó không có đắc cái gì cả, vì thầy đã nói là tất cả các pháp của mình là bình đẳng hết. Cho nên hệ ai mà gỡ bỏ cái bản ngã, cái tà kiến, cái sai lầm đi thì nó trở về giống nhau hết, chứ không có ai mà hơn ai hết. Không có cái vị nào mà hơn vị nào cả, nói là vị này hơn vị kia là vẫn còn tu sợ đắc đó. Tức là tu theo cái hướng tiểu ngã trở thành đại ngã đó. Cái hướng đó là sai rồi, không phải. Bởi vì chân lý nó đã có sẵn rồi. Bây giờ người nào nhận ra thì người đó gọi là giác ngộ. Mà giác ngộ thì giải thoát ra khỏi cái sai lầm của mình. Cho nên mình nói giác ngộ giải thoát là được rồi, chứ mình không nói là bậc này hay bậc kia gì cả. Nhưng mà cái từ A-la-hán ở đây á, nó có nghĩa là cái người đó đã hoàn toàn chấm dứt, không còn cái bản ngã nữa, cái ta ảo tượng đó nữa, mà đã hoàn toàn sống tùy duyên thuần pháp, vô ngã vị tha. Cho nên mình phân ra là A-la-hán là thế này, là Phật là thế kia, là cái đó là một cái phân biệt rất là sai lầm. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất á, thấy ngài Asachi đang đi khất thực, thì thấy cái vị này mà ngài Xá Lợi Phất là một cái người đang tu hành, và ngài là sau này mà khi trở thành đệ tử của Đức Phật á, là cái bậc được xem là đệ nhất về trí tuệ. Cho nên á, trước khi mà nghe ngài Asachi mà nói câu kể á, thì ngài đã là một cái người mà có cái có một quá trình tu hành theo cái kiểu mà của cái tạm thời là mình nói là ngoài đạo đấy, không phải mình nói theo nghĩa xấu, mà ngoài đạo theo cái nghĩa là chưa phải là Phật đạo. Thế thì ngài Asachi ngài chỉ nói như thế này, khi mà ngài Xá Lợi Phất hỏi là làm sao mà thấy cái tướng mạo của ngài trang nghiêm thanh tịnh giải thoát như vậy, chắc hẳn là ngài phải có một cái vị thầy mà hướng dẫn cái gì đó, cho nên ngài mới có cái kết quả như vậy. Thì xin ngài cho biết là thầy của ngài là ai và thầy của ngài dạy gì. Thì ngài Asachi lúc đó đang đi khất thực, cũng như lần trước mà Đức Phật đi khất thực mà ông Bahiya đó ông đến hỏi đạo á, thì ngài cũng nói là bây giờ chưa phải thời, lúc này ta đang đi khất thực. Nhưng mà tại vì ông nói rằng nếu mà đời thì lỡ mà chết thì sao, cho nên Đức Phật ngài thấy là ông này là cũng có cái tâm mà là xem cái việc thấy ra cái chân lý đó là một cái việc sinh tử, chứ không phải là tầm thường. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài mới nói. Thì bên này cũng vậy, ngài Asachi cũng lúc đầu là từ chối, nói là đang đi khất thực, nhưng mà vì cái ngài Xá Lợi Phất ngài nhiệt tình quá đó, cho nên ngài Asachi ngài mới nói như thế này: tất cả các pháp đều có sinh là do một nhân, và Đức Phật á là đã chỉ ra cái nhân đó và chỉ ra cái sự diệt tận cái nhân đó. Đó là toàn bộ cái giáo lý của Đức Phật Gautama. Cái câu mà trả lời của ngài Asachi là cái bốn câu kệ có chỉ chừng đó thôi. Nhưng mà trong bốn câu kệ đó thì nó thực ra nó có hai ý thôi. Là một ý là pháp có nhân sinh và bây giờ cái nhân đó diệt. Như vậy bây giờ ở đây mình cũng đang nói cái chuyện đó. Tức là như thầy nói là tất cả các pháp á, vốn nó đã là hoàn chỉnh rồi. Thế thì bởi vì á, do một cái nhân phát sinh lên mà nó tạo ra luân hồi sinh tử, tạo ra phiền não khổ đau. Cho nên á, bây giờ chỉ cần diệt cái nhân đó thì nó trở lại cái pháp đã hoàn chỉnh như ban đầu. Đại khái là như vậy thôi. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ là phân tích là cái quá trình mà nó hình thành cái ta ảo tưởng đó như thế nào. Như chúng ta đã nói á, ở nơi mỗi người chúng ta đó thì là bình đẳng với nhau. Ta ai cũng có là căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Trần, tức là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Và khi có sự tương giao giữa cái căn và trần thì có là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Thì cái đó mình nghe nhiều lần rồi, cho nên bây giờ mình chỉ cần nói là căn trần thức thôi. Thì á, cái sự tương tác ở giữa căn trần thức á, là nó có một sự tương giao. Để ý những cái từ ở đây. Bây giờ trong sự tương giao của căn trần thức này á, nó là cái thấy biết hoàn toàn vô ngã. Tức là bây giờ mắt mình có sắc đưa lên thì ai cũng thấy, thầy nói thì ai cũng nghe. Thì như vậy á, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta ở đây á, là giống nhau. Tức là bản chất của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý công dụng hoàn toàn giống nhau. Tức là mắt thầy đưa lên thì ai cũng thấy, và thầy nói thì ai cũng nghe. Đó. Và mình xúc chạm với cái quạt gió nó quạt xuống thì ai cũng là có cái cặp xúc là giống nhau. Cho nên á, là cái sự tương giao giữa căn trần thức á, thì cái sự tương giao này đó là hoàn toàn tự nhiên và vô ngã. Hôm trước là thầy có nói là nếu như bây giờ tất cả chúng ta đều hoàn toàn lặng lẽ, đừng có nói ngã, nói đồ gì hết, đừng có nói tôi, nói ta gì hết trơn, nhưng mà thầy đưa lên vẫn ai thấy, phải không? Như vậy cái thấy này là vô ngã, cái nghe này là vô ngã. Do đó đó, cái sự hoạt động, cái sự tương giao, tương tác của căn trần thức đó, là hoàn toàn tự nhiên và vô ngã. Đó. Cho nên á, cái thế giới này đó gọi là thế giới thực tánh. Thế giới đó là thế giới thực tánh. Thế thì bây giờ do đâu? Nếu mà trong đó đó, giả sử như bây giờ tất cả chúng ta không có ai có bản ngã gì hết trơn, thì cái sự hoạt động này đó vẫn là sự sống, phải không? Bây giờ mình không có ta gì cả, là vẫn nghe, vẫn thấy, rồi vẫn đói bụng, vẫn ăn, vẫn đồ này kia, vẫn sống bình thường. Trời nóng thì mình thấy nóng, mà trời lạnh thì mình thấy lạnh, tức là hoàn toàn là bình thường. Cho nên á, thiền nói là thiền là đói ăn khát uống. Đó. Mà thầy thường hay ví dụ là cầm cái viết lên hay là cầm cái ly nước uống, tất cả mọi cái đó là nó nằm ở trong cái sự tương giao của căn trần thức một cách hoàn toàn vô ngã, không có cái gì sai lầm ở trong đó hết cả. Cho nên á, cái thế giới đó là hoàn toàn là thế giới paramattha, tức là sống trong tự tánh. Cho nên bên thiền tông á, thì mục đích của thiền á, là để thấy ra được thực tánh là cái paramattha này này, cho nên gọi là kiến tánh. Thì thầy nói cái chữ vipassana đó, hôm trước thầy nói chữ vipassana dịch là kiến tánh là tốt nhất, là bởi vì thấy rõ ràng như thật, tức là nó làm sao thì nó là vậy thôi, chứ mình chưa có xen vô. Nhưng mà bây giờ giả sử như bây giờ thầy đưa cái viết lên, thì ví dụ như thế này, có một người, cái người A thì là mới hôm qua đó có một người tặng cho một cái viết như thế này, Cho nên khi mà thầy đưa cái viết lên cả thì người đó nhớ lại là có một người bạn đem tặng mình cái viết, cho nên mừng lắm, có thấy cái viết là vui lắm. Đã. Nhưng mà bây giờ một người thì ngày hôm qua bị mất cắp cái viết, bây giờ thầy đưa lên cái viết cái thì thấy cái viết cái là nhớ lại cái chuyện mình mất cắp cái viết là tức lắm. Như vậy á là từ trong cái mà mình mắt thấy sắc đấy thì đưa lên vẫn là mắt thấy sắc, mà lại ra nếu mà không có cái ta gì trong đó hết á, phải không? Không có cái ta gì trong đó hết á thì vẫn chỉ mắt thấy sắc thôi chứ đâu có khổ gì đâu. Nhưng mà người bên này á thì thấy vui, người bên kia thì thấy khổ. Thì cái mà hình thành cái khổ vui đó đó thực ra là do cái ta. Cho nên thầy mới nói rằng là hôm trước thì thầy dùng chữ hạnh phúc, nhưng mà bây giờ chữ hạnh phúc thì nó dùng chung chung, cho nên mình không dùng chữ hạnh phúc mà dùng cái chữ là đau khổ và sung sướng. Thay vì hạnh phúc thì mình nói sung sướng. Khi nào mà mình có đau khổ và sung sướng á thì lúc đó là có bạn ngã trong rồi đó. Còn thật ra đó, bây giờ mình mắt thấy hay tai nghe mà không có bạn ngã thì chỉ có an lạc thôi. Còn cái chữ hạnh phúc á thì tùy theo cách dùng, cho nên cái chữ hạnh phúc nó chung chung quá, mình không biết dùng ngã nào cũng được, dùng nghĩa xấu cũng được, dùng nghĩa tốt cũng được. Cho nên bây giờ mình nói là dùng cái từ an lạc thôi. Nếu như tâm mình vẫn bình yên á thì mình đưa cái viết lên á thì mình vẫn bình yên. Thành cái chữ an lạc á có nghĩa là an lạc không có nghĩa là sung sướng. Vì vậy cho nên nhiều khi mình hiểu lầm, nghe nói rằng là bây giờ mình tu hành, mình niệm Phật cho nhiều thế nào cũng được lên cái cõi cực lạc, là mình thì mình cứ nghĩ cái chữ cực lạc đó đó có nghĩa là lên đó là cực kỳ sung sướng. Thì hiểu như vậy là coi như mình sai quá sai. Mà chữ cực lạc ở đây là tức là paramang sukhang. Cực lạc là paramang sukhang. Mà cái chữ paramang này á, là trong đó nó có chữ paramang là có nghĩa là cái lạc mà nó siêu ra khỏi là đau khổ và sung sướng. Cái chữ paramang này á, thì trong đó nó có cái chữ para có nghĩa là khác, tức là nó khác hay là nó nằm ngoài, nó vượt ra ngoài cái mà đau khổ và sung sướng, cho nên á mới gọi là an lạc. Thì cái chữ này cái chữ paramang sukhang này là cực lạc, nhưng mà Đức Phật ngài nói là santi paramang sukhang. Santi paramang sukhang, santi là tịch tịnh nghĩa là sao? Tịch tịnh tức là căng trần thức và sự tương giao này vẫn luôn ở nơi thực tánh, chứ không tạo ra một cái ý niệm, một cái khái niệm, một cái gì hết. Cho nên nó vẫn nằm ở nơi cái thực tánh của nó, đó gọi là santi. Cho nên mới có cái bài kệ nói rằng là chư pháp tùng bản lai, thường từ tịch diệt tướng. Tịch diệt là cái santi này này. Xuân đáo bất hoa khai, hoàng oanh đề liệu thường. Cái bài kệ rất hay, bài kệ đó là một vị thiền sư mà đạt đạo. Vì thiền sư nói như thế này, thực ra tất cả các pháp ở đây á, mình nói tất cả các pháp, chư pháp tùng bản lai, nói tất cả các pháp, cho thực ra đó tất cả các pháp đó chính là căn trần thức thôi chứ pháp gì đó, phải không? Tất cả các pháp á, bên ngoài thì gọi là trần, tất cả cái con người mình đây á, là căn và thức. Như vậy á, thì tất cả các pháp thì là vốn nó đó là đã tịch tịnh, tức là đã paramang sukhang, tức là vốn nó các pháp vốn nó đã là cực lạc rồi. Nhưng mà cái ta ảo tưởng khởi lên mà nó trở thành đau khổ và sung sướng, nó mới tạo ra cái nhị nguyên, tạo ra cái nhị nguyên là cái này là cực khổ, cái kia là sung sướng. Thực ra cực khổ sung sướng là sao? Cái này thầy có nói rồi, thực ra không có cực khổ và sung sướng, mà cực khổ sung sướng là do mình tạo ra, do cái bản ngã tạo ra thôi. Còn trên cái thực tánh pháp á, thì không có cái cực khổ và sung sướng đó, mà chỉ có cái santi paramang sukhang thôi, tức là chỉ có cái chữ tịch lạc hay là an lạc mà thôi, chứ không có cái gì khác. Nhưng mà bây giờ mình phân tích mình thấy là tại sao mà mình đau khổ. Đau khổ là không được như ý muốn của mình cho nên mình gọi là đau khổ. Còn là tại sao mình gọi là sung sướng? Sung sướng là bởi vì mình thỏa mãn được cái ý muốn của mình. Như vậy á, thỏa mãn được cái ta thì gọi là sung sướng, mà không thỏa mãn được cái ta thì gọi là đau khổ. Cho thực ra là không có gì đau khổ cả. Bây giờ ví dụ như thế này, hai người đánh nhau, hai võ sĩ lên trên đài á, đánh nhau, ông nào cũng bị một cú đánh mấy cú đánh ha, tức là ông nào cũng đau hết trơn á. Cái đau của cái căn trần thức này á, thì có đau, nhưng mà cái ông thắng á, thì ông lại thấy là ông là sung sướng. Còn cái ông mà thất bại á, thì ông là thấy ông đau khổ, nhưng mà thực ra đau ông nào cũng đau giống nhau hết trơn á. Phải không? Cái đau là có thật, cái đau là có thật, nhưng mà cái cái mà đau khổ và sung sướng á, là cái đó là không có thật, có phải không? Đúng không? À, mà mình á, mình phải nhìn chút kỹ mấy cái đó, mình không nhìn cái đó là mình bị đánh lừa, mình đánh lừa, rồi là mình phải bảo vệ cái sung sướng của mình, chống lại cái đau khổ, và nó càng làm cho tán loạn lên hết trơn. Cho thực ra đó là trong đó nó không có cái mà bây giờ cũng bởi vì có cái ta cho nên mới sinh ra cái sự tranh chấp để đạt được cái thắng lợi hay là cái sung sướng hay là cái gì đó về mình. Do đó khi nào mà mình thỏa mãn thì mình cho là sung sướng, còn cái nào mình không thỏa mãn thì mình cho là đau khổ. Cho thực ra nó không có, đau thì có mà khổ không có. Bây giờ căn trần thức với là thân tâm cảnh nó có khác nhau không? Không, không khác nhau gì cả. Bởi vì tâm tức là thức, thân tức là căn, còn cảnh tức là trần. Cho nên thực ra hai cái này không có khác nhau gì cả. Thế nhưng mà cái khác nhau nó bắt đầu từ đây. Nó không khác nhau, nhưng mà bây giờ nó lại trở thành một bản sao. Tức là cái bản này là bản thực, cái bản này là bản thực của nó, tức là nó thực tính của nó là cái tự nhiên của nó, không có ai xen vào đây hết trơn á. Nhưng mà khi mình đã trở thành nói là thân tâm cảnh thì coi chừng là đã có cái tôi nằm trong đó rồi. À mà là nó chỉ đổi cái từ thôi chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà mình thấy là khi mình nói thân tâm cảnh thì đã bắt đầu á là có cái tôi trong á. Nhưng mà để rồi mình sẽ phân tích cái tôi nó tại sao nó có cái tôi. Nhưng mà mình rõ ràng là bắt đầu hai cái này thì hoàn toàn là giống nhau, không có gì khác nhau hết đó. Nhưng mà nó lại khác nhau. Bữa hôm trước thầy có nói là cũng là mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp và nhãn thức, nhị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức. Nhưng mà khi không có cái ngã và khi là tự nhiên á thì nó là sự tương giao. Nhưng mà khi mà đã có cái chủ ý vào bên trong rồi á, có cái ý chủ quan vào bên trong rồi á, thì lúc đó nó hình thành cái bản ngã. Mà cái bản ngã là cái gì mình không biết, bởi vì nó đâu có đâu mà biết. Nhưng mà mình coi thì nó hình thành ra sao thôi, chứ nó là ảo mà, cho nên làm sao có. Nhưng mà để coi thì mình hình thành ra sao thì á, cũng là căn trần thức, nhưng mà bây giờ lại là căn trần thức của tôi, căn trần thức của anh, cho nên á, nó mới bắt đầu là có một mối quan hệ. Mối quan hệ giữa tôi và anh, mối quan hệ giữa tôi và cái bối cảnh xung quanh. Tức là ở trong đó nó phải có cái tôi rồi á, thì khi đó mới có mối quan hệ. Chứ nếu nó không có cái tôi á thì không có mối quan hệ, nó chỉ là sự tương giao thôi, phải không? Phải nhận ra được cái điểm đó nè. Tức là Nếu không có cái tôi trong đó thì chỉ có một sự tương giao. Còn á, bây giờ quan hệ, thiết lập mối quan hệ, tức là khi mà đã có cái tôi á, là đã có cái mối quan hệ giữa cái tôi này với cái tôi kia. Thế bây giờ á, khi mà mình nhìn theo cái tôi á, thì tức là đã có chủ quan. Như hồi nãy thầy đưa lên thì nó có hai cái tôi rồi đó. Một cái tôi á, là thấy cái này là vui, nhớ lại là có người bạn tặng cho mình cái viết là vui. Còn người kia thì nội tức là bởi vì ngày hôm qua mình cũng mặc cái viết giống vậy. Cho nên á, là lúc đó là nó có hai cái tôi rồi. Thế lại ra đưa ra đó thì thấy nghe thấy là giống nhau, nhưng mà bây giờ á, nó lại có khác nhau, là bởi vì nó có hai cái tôi đó. Thật ra cái căn trần thức này này mà khi tương giao đó gọi là tri kiến. Bữa trước cái này thầy nói rồi phải không? Cái đó gọi là tri kiến, tức là chỉ có mắt thấy, tai nghe thôi. Và có trải nghiệm, tức là thế này, có đưa lên mới thấy, phải không? Có đưa lên mới thấy, tức là trải nghiệm rồi, là có trải nghiệm. Và có trải nghiệm mà có thấy, có nghe, tức là có tri kiến. Thì như vậy để mình coi là căn trần thức mà có sự tương giao đó, thì có trải nghiệm, có tri kiến và thấy thực tánh. Cái tri kiến đó là thấy thực tánh. Thầy nói chậm chậm hơn bữa trước một chút là để bởi vì cái này nó cực kỳ tế nhị, mà mình phải nhận ra từng chút á, thì cái đó mình mới thấy ra được. Bây giờ cái ta mình vẫn không biết là cái ta nó nằm ở đâu, mình vẫn chưa thấy cái ta nằm ở đâu, mình chỉ thấy cái sự kiện sẽ xảy ra như thế nào thôi, chứ còn cái ta mình không biết nó nằm ở đâu. Nhưng mà khi quan hệ là bắt đầu có người, tức là thân á, lúc đó là thân tôi, tâm tôi và cái đối tượng á là của tôi. Ở trong đó là có cái tôi rồi, nhưng mà không biết cái tôi nó nằm ở đâu. Nhắc lại là cái tôi nó vẫn là ảo tưởng cho nó không có. Nhưng mà nó lại là đã hình thành rồi. Thì trong khi mà hình thành như vậy á, thì bắt đầu nó có mối quan hệ. Thì qua cái mối quan hệ này á, thì nó lại là có, nó có kinh nghiệm, nó hình thành kinh nghiệm. Một bên là trải nghiệm, một bên là kinh nghiệm. Kinh nghiệm và cái trải nghiệm khác nhau làm sao? Kinh nghiệm tức là có một cái ta để mà thu gom cái trải nghiệm đó trở thành là cái kiến thức của mình. Do đó đó, bên này tri kiến ấy, thì bên này là kiến thức, tức là góp nhặt lại để trở thành cái kinh nghiệm. Thí dụ như bây giờ này, chúng ta hoàn toàn vô tâm, đưa lên vẫn thấy rất rõ, nhưng rồi á cất đi á thì chẳng ai để tâm để làm gì, phải không? Nhưng mà bây giờ khi có cái tôi này thì bên này á, thấy cái này cái á, là cái quá khứ mình được tặng á là mình vui, còn bên này á, quá khứ mình bị mất á là mình buồn. Như vậy á thì ở trong đó đó nó đã có tích lũy một cái gì rồi, từ cái tích lũy đó mà đưa ra. Cái mà tích lũy đó là nó trở thành kinh nghiệm. Bên này trải nghiệm là nó có trải qua, nhưng mà vẫn có thể là ở trong cái định luật của tâm thì nó vẫn có ghi nhận. Nhưng mà cái ghi nhận này là một cái ghi nhận một cách hoàn toàn khách quan thì nó khác. Còn cái khi ghi nhận chủ quan thì cái trải nghiệm đó nó trở thành kinh nghiệm. Tức là trải nghiệm để mà thu thập cái kinh nghiệm, cho nên kinh nghiệm nó là khác cái trải nghiệm. Nên dùng từ là nhiều khi rất là nguy hiểm. Tri kiến tức là chỉ thấy biết thôi, còn kiến thức là lúc đó đã bắt đầu là thu thập vào một cái số sở hữu, tức là mình sở hữu một số những cái thông tin, một cái số information gì đó, tức là nó nó có một số thông tin rồi, bây giờ là mình phải giữ cái thông tin đó lại thì gọi là kinh nghiệm và kiến thức. Còn bên cái trải nghiệm và tri kiến á, thì chỉ thấy thôi, nhưng mà trải nghiệm và tri kiến không có cái ta ở bên trong, cho nên á, cái trải nghiệm và tri kiến á, thì nó rất rõ, nhưng mà rõ rồi là thôi, chứ nó không có ghi lại gì cả. Không ghi lại là không ghi lại cái tâm chủ quan á, mà ghi lại á. Bởi vì thực ra khi mình ghi lại á, là có cái chủ quan bên trong, thành ra là cũng là ghi lại đúng, nhưng mà nó trở thành chủ quan, chẳng phải là ghi lại mà khách quan. Thí dụ như bây giờ thế này, mình thấy một cảnh đẹp cho nên mình chụp một cái hình để đem về kỷ niệm, thì là chủ quan đó, tức là mình thích cái cảnh đẹp đó cho nên mình chụp cái hình đó để đem về kỷ niệm. Kỷ niệm đó là kinh nghiệm và kiến thức đó, tức là bây giờ mình đem cái hình đó trở về là thành cái kiến thức của mình, thu vô trong đó một số kiến thức, tức là tôi biết được cái này. Nhưng mà cái trải nghiệm và kinh nghiệm khác nhau ở chỗ nào? Trải nghiệm á là ngày mai mình nhìn lại thì giống như mới. Ngày mai mình nhìn lại cái hình đó, một cái cảnh đó lại á, thì mình thấy như mới. Do đó đó là luôn luôn là mới mẻ sáng tạo. Đó, cho nên bên này nó có cộng thêm một cái là sáng tạo. Chứ sáng tạo không phải là tạo ra cái mới, mà sáng tạo là luôn luôn mới mẻ. Tức là sống luôn luôn trong cái mới mẻ, gọi là sáng tạo, chứ không phải sáng tạo là mình tạo ra cái gì. Sáng kiến hay là sáng chế cái mới là chế ra cái gì. Còn bên này sáng tạo có nghĩa là sống một cái đời sống mà luôn luôn từng giây từng phút là mới mẻ, gọi là sáng tạo. Thế nhưng mà bên này hình thành tri kiến thì nó là khác. Ngày mai mình ra gặp cái cảnh đó, không quan tâm vì tôi có trong này một cái hình rồi. Tôi có kinh nghiệm rồi, tôi có kiến thức rồi, cho nên không cần nữa. Do đó mà bây giờ không nhìn thấy cái đẹp mới của cái ngày hôm nay. Cái cảnh ngày hôm qua là khác, mình chụp là khác, còn hôm nay là nó hoàn toàn khác. Cái đẹp của trời đất nó mỗi lúc mỗi thay đổi, mỗi mới, mỗi vô thường. Thành ra ai nói vô thường là bi quan là nói là sai lầm. Vô thường là vô cùng là lạc quan. Tức là mình giả sử mình nói để đối lại với cái bi quan á, tạm thời mình nói là nó mới là lạc quan chứ. Có một người hỏi thầy là sao mà Phật giáo mà nói cái gì cũng vô thường mà bi quan quá vậy thầy? Hỏi trong trang web á, trong web bây giờ câu hỏi nó còn trong trang web á. Thầy mới nói là con nói thiệt cái nói chơi đó. Con mới là bi quan á. Bởi vì nếu mà không vô thường á thì con bệnh cái là coi như bệnh luôn rồi, chứ làm sao mà hết bệnh được. Chứ con nó bệnh mà nó hết bệnh mới là vô thường, mới nó hết bệnh chứ con mà. Con mà nói thường cái rồi thì còn gì được nữa, còn làm gì được nữa. Thành ra đó, thành ra cái cuộc sống nó luôn luôn mới mẻ. Nhưng mà bây giờ con người mình thì luôn luôn là muốn định hình nó bằng cái kinh nghiệm và kiến thức. Thực ra kiến thức càng nhiều thì càng vô minh. Lạ luôn á. Kiến thức càng nhiều thì càng vô minh. Để cho những người mà tưởng đâu là mình là góp nhặt được nhiều cái hiểu biết, nhiều kinh nghiệm đồ này nọ trên cuộc đời này, mình cho mình là ghê gớm á. Thực ra kinh nghiệm càng nhiều, kiến thức càng nhiều thì càng vô minh. Là bởi vì sao? Minh tức là cái sự trong sáng, thực tánh, sáng tạo của cái sự tương giao căn trần thức. Trong khi bên này á, là mình đã là định hình, đã khuôn khổ hóa nó lại thành một cái mớ mà kiến thức của mình. Mà cái mớ kiến thức đó thì so với cái sự vô cùng của trời đất thì nó đâu có nghĩa gì đâu, không có nghĩa gì cả. Chỉ có khi nào mà mình mở cái tâm mình ra, đừng còn bất kỳ một kinh nghiệm kiến thức nào nữa, thì may ra cái thấy của mình mới vô cùng với trời đất. Mà cái thấy vô cùng với trời đất đó mới là minh. Minh tức là thấy cái gì luôn luôn mới mẻ. Còn bây giờ mình cứ thấy cái gì có là đưa kiến thức mình ra, Lúc đó là mình đo lường trời đất bằng kiến thức của mình, đo lường trời đất bằng kinh nghiệm của mình. Cứ qua cái kinh nghiệm, cái kiến thức của mình á, mà tưởng đâu đó là ghê gớm. Nhưng mà thực ra đó, chính cái kiến thức và kinh nghiệm này á, làm cho hàng hẹp cái tầm nhìn rộng lớn đối với cái thực tánh và đối với cái sự sáng tạo biến hóa vô cùng của trời đất. À. Kiến thức á, thì nó sẽ không còn ra thực tánh nữa, mà lúc đó đó là nó là giả tướng. Mà giả tướng đó, cái giả tướng này á, là do mình đặt ra, tức là do cái ta đặt ra. Cái ta vẫn nằm đâu bây giờ mình vẫn không biết, vẫn chưa biết nó nằm ở đâu, bởi vì cái ta vẫn không có. Nhưng mà bây giờ khi có cái giả tướng này đó, tức là do chế định, cái này là thực tánh, còn bên này là giả tướng, tức là chế định. Chế định tức là mình định ra thôi. Đó là bắt đầu nó cùng từ trên một cái căn trần thức cơ bản của tất cả mọi người giống nhau. Bây giờ nó sinh ra, bây giờ mỗi người là một thế giới, cái thân tâm cảnh là khác nhau đó, phải không? Bây giờ chúng ta ngồi đây là mỗi người là một thế giới thân tâm cảnh khác nhau, đúng không? Đó, khác nhau là qua cái chế định của mình, qua cái tạo thành cái giả tướng, thì cái mà tạo thành đó thực ra bây giờ nó có một cái điều mà mình nhìn lại là mình giật mình đó, là bởi vì sao? Hầu như tất cả chúng ta đang ở trong thế giới chế định này, tức là thế giới giả. Cho nên có nhiều người họ nói là cái thế giới này là huyễn, nhưng mà không phải thế giới này huyễn đâu, thế giới này vẫn là chân. Cái thế giới này vẫn chân chứ không có huyễn gì hết á. Nhưng mà cái huyễn á là cái huyễn này này, bây giờ nó bao bọc lên trên cái này rồi. Quý vị thấy không? Tức là bây giờ cái này á là bị đánh tráo. Cái này là cái thực, bây giờ bị đánh tráo bởi cái này. Và trong cái đánh tráo của cái này á, là mình đang thấy nó đi ra dài 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 đây đó, chính là hình thành cái ta. Nhưng mà cái ta là không có. Bây giờ đưa ai đưa cái ta tôi mượn cái là không có ai đưa được hết trơn á. Phải không? Ai cũng có cái ta hết á, mà nó cho tôi mượn cái ta là không ai đưa được. Vậy nó đâu có đâu đưa. Nó là ảo mà. Đâu có. Nhưng mà bây giờ mình sống trong cái thế giới này thì là mình hoàn toàn là bị quy định bởi cái thế giới ảo tướng này. Bây giờ mình ở trong cái xã hội mà mọi thứ đều là do quy định hết. Sinh ra tự nhiên mình bị quy định là thành con. Mà cái ông mà sinh ra đó thì tự nhiên được quy định là thành cha. Cho nó cũng là mắt căn trần thức, nó đâu có cái nhãn hiệu mà nó sinh ra. Nếu mà nó sinh ra cái nó đeo cái chữ con. Còn cái ông mà đeo chữ con rồi làm sao sau này làm cha được nữa? Mà đã là nếu mà thực là con rồi á, sinh ra là con rồi á, thì sau này làm sao mà làm cha? Nhưng mà bởi vì á, nó sinh ra rồi tự nhiên người ta đặt ra là con thôi. Nhưng mà rồi khi mà cái đứa con nó ra đời rồi á, thì tự nhiên ông kia trở thành cha. Khi mà trở thành cha đó thì nó thêm được cái gì? Nếu nó có thêm đó là chỉ có thêm cái ảo tướng mà thôi. Có đúng vậy không? Chứ đâu có thêm cái thực gì đâu. Nó đâu có nặng thêm được ký nào. Khi nó thành cha rồi nó không có nặng thêm được ký nào cả. Nhưng mà nó ở trong ảo tướng đó, thì nó lại đã tạo ra được một ảo tướng, tạo ra được một cái giả. Và cái từ mà cha đó là một chế định, tức là mình đặt ra thôi. Ở Việt Nam thì mình đặt là cha, nhưng mà ở bên Anh thì đặt là father. Ở bên Tàu thì nó có thể đặt khác, papa, mama gì đó. Mỗi nơi nó đặt mỗi khác. Cho nên cái chế định này đó, lát nữa thầy sẽ phân tích cái chế định này nó ra có bao nhiêu thứ chế định nữa. nó ra càng ngày càng rắc rối cái thứ này. Nó ra càng rắc rối. Nhưng mà cái thứ này này là nó đã chồng lên cái này rồi. Tức là bên trong á, mình vẫn bây giờ đứng đây này, cho dù có ảo tưởng cách mấy đi nữa thì cũng vẫn là mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp, nhãn thức nhị thức thiệt thức tiệt thức thân thức ý thức, có phải không? Tức là nó vẫn là cái mà chân thực á, nó vẫn có. Nhưng mà mình đang bay bổng trên một cái ảo tưởng qua thành cái bản thứ hai. Cho nên á, cái này là con người thật, còn đây là con người giả. Nhưng mà khổ một câu nỗi á, chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà mối quan hệ là những cái giả với nhau. Vậy làm sao mà hạnh phúc được, làm sao mà an lạc được? Chắc chắn là phải đau khổ thôi, phải không? Sung sướng thì có, đau khổ, sung sướng thì có, nhưng mà an lạc thì không có, hạnh phúc thật sự thì không có. Cho nên á, cái này á, là nó thay vì sáng tạo á, thì nó bây giờ nó bị là có rất nhiều từ, có thể là đang bị cô lập hay là đang bị khuôn đình. Thực ra cái thế giới này á, nó bung ra rất là nhiều. Nhưng mà cái thế giới này là luôn luôn từ cô lập cái ta đó, từ cô lập mình lại bởi những cái ảo tưởng, bởi những cái kiến thức, cái kinh nghiệm, và từ mình á là chôn vùi mình, từ mình trói buộc vào trong những cái mà mình tự thành lập ra. Cái mà mình thành lập ra đó thì Đức Phật ngài gọi là Sanyojana. Sanyojana có nghĩa là cột trói lại. Sanyojana có nghĩa là cột trói lại, buộc trói lại. Cái trói buộc này á, là không có ai trói buộc mình hết. Từ mình đưa ra, từ mình trói buộc, mà là đưa ra một cái ảo của cái kiến thức á. Kiến thức là vậy, kiến thức phần lớn là hình ảnh ảo của cái thực. Mặc dù kiến thức thì mình thấy là kiến thức rất là nhiều, nhưng mà thực ra cái kiến thức đó đều là kiến thức quy định hết. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này đi. Một anh tài xế học thêm được rất nhiều cái là luật và giao thông, thì là anh có một kiến thức về luật giao thông. Bây giờ anh rất là hãnh diện về cái hiểu biết về luật giao thông của mình, kiến thức về luật giao thông của mình. Nhưng mà cái luật giao thông đó hoàn toàn là do con người đặt ra, nó chẳng có ăn nhầm gì với cái thực hết, phải không? Tức là người ta quy định như vậy thì mình phải làm như vậy thôi, chứ còn nó đâu có gì thực đâu. Giả sử như một người bảo đảm, một người không có nghe, không có học cái luật giao thông đi nhất định là phải sai. Nhưng mà người ông ta sẽ nói rằng là tôi đi thì không sai, tôi vẫn đi đúng hoàn toàn chứ không có sai gì hết. Nhưng mà sai là sai luật quy định thôi, phải vậy không? Sai là sai luật quy định thôi chứ đâu có sai. Vậy thì cái sai đây không phải là sai với chân lý, mà chỉ là sai với cái quy định thôi. Như vậy thì hầu hết những kiến thức của mình á là những kiến thức quy định mà ra, thì do đó kiến thức đó gần như cũng không có, tại vì kiến thức đó cũng vẫn ảo thôi. Thí dụ như bây giờ thế này, mình có một cái kiến thức về tiếng Việt rất giỏi. Bây giờ thầy viết văn tiếng Việt là thầy cho rằng là mình viết văn tiếng Việt là rất giỏi rồi. Bây giờ tự nhiên qua bên Anh ở là coi như mình tiêu hết trơn, đâu còn gì đâu. Ở bên Anh bây giờ không còn một cái tiếng Việt gì mà có thể làm gì được hết trơn. Thì tất cả những cái mà thầy vay mượn đây gọi là kiến thức, gọi là một người bây giờ là một nhà văn, qua bên Anh là coi như bây giờ trở thành là kẻ mù chữ. Rồi chẳng có gì cả, phải không? Vậy thì cái kiến thức của mình là con số không, nó chỉ trở thành nó là có ích khi nó còn mối quan hệ, đúng không? Nếu nó không còn mối quan hệ thì tất cả đều sụp đổ hết. Do đó mà Bahiya có thể nghe lại chỉ cần nói rằng là thấy thì trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, tức là trả lại với cái mà căn chân thức này này. Ông rạ hết tất cả những cái này xuống hết, không còn gì nữa cả, thì ông là A-la-hán. Đại khái là vậy. À, cho nên mình mới hiểu ra cái tự mình bị khuôn định, tự mình đưa ra cái định giá của khổ đau và sung sướng, và tự mình á là hưởng cái mà định giá của mình đó ra, chứ đâu có ai định đâu, đâu có ai định cái đau khổ đó cho mình đâu. Thí dụ như bây giờ một người ăn xin mà họ có được 10 đồng thì họ sung sướng, tại vì họ đang nghĩ tới là mình phải mua được một cái cơm hộp 10.000, thì bây giờ có 10.000 cái là họ cảm thấy sung sướng. Nhưng mà một cái người mà buôn bán mà cái định mức của họ là làm sao mà tháng này phải lời được 10 triệu mà lời được có 9 triệu thôi, thấy là thấy là đau khổ rồi đó. Tại sao mà ta 10.000 mà người ta lại sung sướng, mà mình là 9 triệu mà lại đau khổ? Như vậy ấy, cái đó là mức định cái đau khổ và sung sướng đó chính mình đưa ra, rồi mình tự trói buộc mình vào trong đó chứ không phải ai cả. Cho nên ấy, cái này là cái trói buộc khuôn định chính là cái sanh vô chà na đó. Cho nên ấy, giải thoát có nghĩa là thoát ra khỏi khuôn định, ra khỏi trói buộc, chứ không phải cái gì cả. Mà muốn thoát ra khỏi cái khuôn định trói buộc thì thoát ra khỏi cái mà manh mối đầu tiên của nó, chính là cái ta ảo tưởng hình thành tất cả những cái này. Thấy chưa? Thấy rõ rồi. Như vậy á, vừa rồi chúng ta nói tới hai cái. Một là thế giới thực tánh, và hai là thế giới giả tướng, hay là thế giới khái niệm, hay là thế giới chế định. Có rất nhiều từ ở trong triết học thì người ta dùng cái từ này là quy ước. Cái này quy ước, một bên là cái mà người ta đặt ra thôi, quy định ra thôi, cho nó không phải là thực. Còn một bên đó là cái này là cái thực, cái mà người ta gọi là cái bổn lai đó. Bổn lai nó là vậy, vốn nó là vậy, chứ không phải là không phải ai quy định ra hết trơn á. Bây giờ không có ai thì pháp vẫn vậy, cho nên Đức Phật ngài nói là dù Như Lai ra đời hay Như Lai không ra đời thì pháp vẫn vậy. Tức là pháp đó chẳng có ai quy định hết á, mà Đức Phật á, ngài giác ngộ là ngài thấy ra, cho ngài cũng không có quy định bất kỳ một pháp gì cả. Do đó đó, sau này á, mà các vị tu hành phương pháp này phương pháp kia đó, đó là phương pháp của các cái tông môn sau này. Chứ còn Đức Phật á, là ngài chỉ khai thị thôi, tức là ngài chỉ ra cái thực, cho ngài không có bao giờ đưa ra phương pháp gì cả, bởi vì phương pháp tức là đưa ra cái quy định, cái chế định rồi, không có quy định gì hết á. Cứ ngay trên cái thực mà thấy ra thôi, vì tất cả mọi cái chân lý nó đều nằm trong cái thực đó rồi. Bây giờ mình chỉ biết cách nhìn thấy nó, thì Đức Phật ngài chỉ cho mình là ngài đã nhìn thấy nó như thế nào, là ngài chỉ cho mình để mình nhìn thấy thôi. Trong cái thế giới thực tánh này á, là đầu tiên á, đầu tiên mà cái mà như thị, tức là nó là như thế nào thì nó là như vậy, giống như trong thấy chỉ là thấy, trong nghe chỉ là nghe, trong xúc chỉ là xúc, trong biết chỉ là biết. Thì cái đó nó có một cái từ nữa gọi là, cái này là paramattha. Trong cái paramattha này á, nó có cái là sapphava satcha, tức là cái thực, mà cái thực đó là nó như thế nào là nó cứ như vậy thôi. Thí dụ như bây giờ là mình tham, mà mình cứ thấy tham thôi, thấy sân thì cứ thấy sân thôi, tức là đã cái gì mà nó đang có là mình cứ thấy như vậy thôi. Nhưng mà khi cả cái ta, cái bản ngã, cái tham sân si gì cũng không còn nữa, thì lúc đó là Paramasa thôi. Nó chỉ có khác như vậy, cho nên mình mới nói là thánh. Chứ thực ra là chỉ có trả lại cho cái thực tánh pháp thôi. Nhưng mà cái người nào mà bỏ đi được cái bản ngã để mà trả lại cho thực tánh pháp thì gọi là Paramasa thôi. Còn khi cái người đó bây giờ mình đang sáng suốt định tĩnh trong lành ấy, là thần đồng chú tâm quan sát hay là mình là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ấy, đại khái vậy, thì cái đó là mình đang thấy cái pháp như thật. Thì cái bên này đó, bên này gọi là chân đế, còn bên này á là chế định Panyati. Panyati đó là tục đế, tức là trên thế gian này đặt ra là cho đó là chân lý thôi chứ còn chân lý nó không có. Chân lý đó là thế gian đặt ra với nhau cho là chân lý thôi. Thì mình á là mình thường sống trong cái mà mình cho là đúng là sai là này nọ đó, thực ra là ở trong tục đế hết. Thế còn trong cái chân đế này nó đâu có đúng có sai gì đâu. Thì cái nào như thế nào thì nó là như vậy thôi chứ đâu có đúng có sai gì. Trong chân đế đó thì cái gì nó như thế nào thì nó là như vậy. Thậm chí lúc đó tham sân si cũng được nữa. Nhưng mà tham sân si thì cứ thấy đúng tham sân si đi. Bạn ngã khởi lên như thế nào cứ thấy rõ bạn ngã như vậy đi. Thì cứ thấy rõ như vậy đó thì cái đó nó là cái sa pha và sạch chắc. Còn á là nếu như mà nó đi đến cái chỗ mà bây giờ là mình hoàn toàn là sáng suốt, không còn cái lẫn vận của cái bạn ngã hay là của một cái gì nữa cả, mà mình trả lại với pháp hoàn toàn như chân như thật á, thì lúc đó đó nó là Ariya Satya, cho nên gọi là thánh A La Hán là vậy. Chẳng phải là A La Hán rồi một cái thì A La Hán này hơn A La Hán kia, không có A La Hán này hơn A La Hán kia hay là ai hơn ai hết trơn, bởi vì lúc đó cái chân lý vẫn trở lại là cái như chân như thật lúc đầu vậy thôi chứ đâu có gì đâu.